nắm rõ cái phẩm kinh căn bản, mà từ đó chư tổ triết học kinh Diệu Pháp. Trước đây chúng tôi đã trình bày nội dung của kinh Vô Lượng Thiện. Bây giờ chúng tôi đi vào một bước thứ nhất, triển khai ý nghĩa của kinh Vô Lượng Thiện. Trong kinh Vô Lượng Thiện có năm cái lời dạy căn bản mà thì Phật tử cần phải trầm tư. Lời dạy thứ nhất, Đức Phật dạy rằng chư đại Bồ Tát, chư Phật và chư đại Bồ Tát thường dưới nước cam lồ cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh đoàn trừ ái thù, thổi vào ngọn gió giải thoát trước khi các ngài lần lượt trình bày nghĩa lý sâu xa của giáo lý nhất thời. Thì Phật tử thấy rằng cái lời dạy mà mở đầu cái kinh Vô Lượng Thiện này, nó đã mang cái hình ảnh của cái ngôn ngữ biểu tượng, gọi là ngôn ngữ tượng trưng, giống như là các ngôn ngữ đại thừa khác. Dưới nước cam lồ ở đây không phải là trong một cái chén, còn một cái hoa rồi chỉ là cứu chủ dưới gọi là dưới nước cam lồ, mà đó là ý nghĩa tượng trưng, nói rằng là ngài phải nói cái giáo lý giải thoát mà bằng những cái bước đi căn bản đầu tiên, giúp cho chúng sanh đoàn trừ bởi cái thù đà trước khi mà có thể có điều kiện tâm lý và trí tuệ để mà đón nhận Diệu Pháp. Giống như mà Ôn Như Hầu có viết trong thì cũng hoàng năm khúc ấy, là nước dương muốn dạy người dành nước dương, nước dương này nước cam lồ là chỉ ý nghĩa bóng bỉ. Từ cái ý nghĩa đó mình hiểu rằng là cái lời dạy đó là lời dạy mang ý nghĩa rất là tượng trưng, và ngôn ngữ của Pháp Hoa, ngôn ngữ kinh Vô Lượng Thiện, ngôn ngữ đại thừa, nó có cái nội dung có nó có tính cách văn học, thi ca, tư tưởng, và cái ý nghĩa của nó là cái biểu trưng, không thể hiểu theo cái ngôn ngữ thông thường được, cũng không thể hiểu theo cái ngôn ngữ như ngôn ngữ của kinh như Ca Gia hay là A Hàm. Trước hết là mình hiểu chúng sinh là gì. Thì chúng sinh, nội dung cái gọi là chúng sinh đó là những chúng sinh có mặt ở trong cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và bản chất của chúng sinh, thực chất của chúng sinh là gì? Là hiện hữu của cái dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Do vì có mặt của dục ái mà chúng sinh đi vào dục giới, do vì có mặt của hữu ái mà chúng sanh đi vào vô sắc sắc giới, và do vì có mặt của vô hữu ái mà chúng sinh có mặt ở vô sắc giới. Nói tóm lại thì thực chất thì có mặt của chúng sinh chính là sự có mặt của dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Chúng sinh thực chất là chấp thủ và tham ái, và họ đồng hóa, họ chấp thủ và tham ái đến mức độ cái tập khí sinh tử nó càng ngày càng chồng chất dày đặc, mà đến nỗi họ đồng hóa chính bản thân mình với lòng dục, đồng hóa chính bản thân mình với cái tâm chấp thủ. Luôn luôn họ thấy có, họ có cái tính đi, tính đến, tính sinh, tính diệt, thấy mình có mặt, thấy các pháp có mặt, thấy mình vắng mặt và thấy các pháp vắng mặt, thấy mình vô thường và thấy các pháp vô thường. Vô thường trong cái lòng sợ hãi, lòng ngư, sầu bi khổ nào, chúng sinh là vậy. Và đối với họ là gần như tôi nói nghiêm nặng về chúng sinh dục giới, và đặc biệt là con người, đối với mình là gần như không có lòng dục là không có sự sống, không có chấp thủ ngã, không thể có mình, có người, có đi, có đứng, có sinh, có diệt, gần như không có sự sống. Đó là cái tập quán, cái tập khí sinh tử của mình và của chính cả văn hóa là người nữa. Và vì vậy cho nên khi mà chư đại Bồ Tát mà sửa soạn để nói Diệu Pháp, để nói về thật tướng của các pháp, nói về thật tướng vô tướng, nói về cái giáo lý hoàn toàn lý dục ái, hữu ái, vô hữu ái, thì sẽ bị một cái trở ngại lớn, là chính tâm lý của chúng sinh chối bỏ, từ chối, không thể chấp nhận được và không thể hiểu được. Do đó các ngài thì sửa soạn cho chúng sinh, cho chúng chúng một cái tâm lý trước khi có thể đón nhận giáo lý sâu xa của duyên khởi. Giáo lý duyên khởi là cái giáo lý mà như chúng tôi có lần là trình bày từ Phật tử, nội dung của nó là 12 chi phần nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức danh sắc, lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu chứng, lão tử sầu bi khổ u não. Và qua cái giáo lý này thì nói rõ ràng rằng là thì sầu u não, sầu bi khổ u não của chúng sinh mà sở dĩ có là do vì có hữu, mà sở dĩ mà có là vì do vì có hữu, do vì có ái, do vì có thù. Như vậy là gốc khổ đau là vì có ái có thù, và muốn đi ra khỏi khổ đau thì bớt ái thù đi, đừng có ái thù nữa. Hay là nói chẳng ra là đừng ái thù, đoàn diệt ái thù. Mà cái tâm gì của chúng sinh là không có ái thù thì không gọi là không có cuộc sống. Nếu đoàn diệt ái thù thì khác nào đưa chúng sinh vào chỗ rộng không, vào chỗ trống không. Đó là cái tâm lý mà trở ngại, khiến cho chúng sinh có khó có thể chấp nhận được cái giáo lý duyên khởi này, cái nghĩa lý sâu xa của giáo lý duyên khởi này. Và thứ đến là giáo lý duyên khởi nói rằng là khi mà một chi phần trong cái 12 chi phần đó có mặt, thì chi phần đó chưa gì có là do 11 chi phần kia làm nên. Tuy nhiên cái nơi có là do những cái duyên kia mà tạo nên, rồi những cái duyên kia do những cái duyên khác tạo nên. Hay nói tóm lại, một pháp có mặt là do chính pháp giới duyên khởi này làm nên. Mà khi nói thì pháp giới duyên khởi làm nên có nghĩa là gì? Là chính pháp giới duyên khởi có mặt, chứ không phải là có các ngã tướng có mặt. Và như vậy là phủ nhận sự có mặt của các ngã tướng hoàn toàn, dù đó là ngã dục giới, ngã sắc giới hay ngã vô sắc giới. Và từ cái giáo lý đó khiến cho chúng sinh, khiến cho những người nghe pháp cảm thấy sợ hãi, lo lắng, là bởi vì như vậy sẽ đi vào cái chỗ trống không, một cái chỗ mà bản ngã của mình bị phủ nhận hoàn toàn. Và cái tâm lý mà sợ hãi là mình đi vào trống không, sợ hãi rằng sự sống không còn gì nữa, cái tâm lý đó không thể chấp nhận được cái giáo lý mà ly dục của giới khởi, giáo lý mà hoàn toàn ly thuộc của giới khởi. Đó là cái tâm lý trở ngại lớn nhất. Và chính cái tâm lý này thì chúng ta hình dung lại cái thái độ Đức Phật sau khi ngài thành đạo ở cội cây Bồ Đề. Ngài bàng hoàng, ngài phân vân không biết có nên chuyện vận bản cái pháp hay không. Ngài mới buông một cái lời than như thế này: ôi, giáo lý mà ta chứng ngộ thì là vi diệu, là ly dục, làm thế nào có thể nói lại giáo lý này cho chúng sinh nghe được, trong khi chúng sinh thì tham ái chấp thủ. Đó là thái độ mà Đức Phật phân vân, sợ nói thì chúng sanh không nghe được, không hiểu được, không chấp nhận được. Sau đó thì Đức Phật nhìn cái hồ sen và những dòng sen mà khác nhau đó, còn dòng sen ở dưới bùn, còn dòng sen lên ở lưng chừng nước, còn dòng sen ra khỏi mặt nước, thì Đức Phật cứ liên tưởng đến cái căn cơ chúng sinh cũng có những căn cơ mà nó ở trong cái bùn dục vọng của dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn những căn cơ nó đang bước ra khỏi cái lòng bùn dục vọng đó rồi, đã ở lưng chừng nước, và cũng có những cái căn cơ ra khỏi hàng thì thế giới của dục vọng, thế giới của dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Và chính những căn cơ này là căn cơ thuận lợi nhất để đón nhận cái giáo pháp giải thoát hoàn toàn của giáo lý giới khởi. Và vì vậy Đức Phật lên đường chuyển vận bản cho ta. Và ở đây kinh Vô Lượng Nghĩa mở đầu kinh Pháp Hoa cùng chỉ lặp lại truyền thống đó của Phật giáo, lặp lại thái độ đó của chính Đức Phật. Trước khi mà các ngài muốn nói thì nghĩa lý sâu xa của giáo lý chân thời, thì ngài các ngài thì dưới nước cam lồ cho chúng sanh dập tắt, làm cho đoàn bớt đi thì làm ái thù, rồi sau đó mới lần lượt trình bày nghĩa lý sâu xa của giáo lý giới khởi. Và vì vậy cho nên trong truyền thống của Đạo Phật, các ngài trước khi mà nói giáo lý đại thừa, giáo lý tối thượng thừa, thì các ngài đã bắt đầu dạy cho, khởi đầu dạy cho chúng sinh thì pháp môn. Thì việc là pháp môn gì? Trong ba cái bước đi mà của Phật giáo gọi là chư ác mạt pháp, chúng thiền cùng hành, tự tình thị, thì nói làm thế nào để cho chúng sinh rời khỏi cái khu vực ác của cái cuộc đời đi đã, bước qua được cái lãnh vực thiền, làm thế nào giúp cho chúng sinh ham muốn an trú được trong cái cảnh giới thiền của đạo, thì như vậy là để chúng sinh đi xa một nửa thế giới ác, để đi qua đặt chân lên một cái nửa thế giới thiền. Nhưng mà thế giới thiền này cũng là hữu, cũng ở đó cũng có mặt có ái, cũng có mặt của thù, phải mặt của hữu, nhưng mà tách rời thế giới ác, nửa thế giới ác, để đi qua nửa thế giới thiền, rồi ở trên cái miếng đất của cái thiền này, an trú trên miếng đất này, Đại Bồ Tát mới bắt đầu nói nhiều pháp để cho rời khỏi nắm đất này, là đi bước đi sau cùng. Rời khỏi nắm đất này đó là đi vào cái chỗ mà chi thiền chi đạt, đi vào cái chỗ tự tình chỉ, đó là giáo lý rồi giải thoát hoàn toàn, đó là nhiều pháp. Thì thường thường giáo lý mà các ngài nói trước khi khi mà nói tứ đế, mà trước khi mà nói thập nhị nhân duyên, tứ đế và thập nhị nhân duyên là một, thì các ngài thường thường nói pháp bố thí. Đức Phật cũng nói pháp bố thí trước. Nói bố thí là để cho chúng sinh nó rời xa cái chấp khổ ấy, là bớt đi, bớt nghi đến cái cá nhân của mình mà nghĩ đến cái đau khổ của người xung quanh, bớt nghi đến cái chấp thuộc cái tài sản của mình mà buôn ra đã buôn chưa buôn được những cái tâm niệm tế nhị ở trong lòng mình, thì buôn những cái vật sở hữu đã, nhà cửa tiền của vân vân, buôn bớt ra đã, thì nới lòng cái tâm chấp thụ, nới lòng cái lòng dục ái đã, thì trong cái điều kiện tâm lý mình nới lòng tâm chấp thụ, nới lòng lòng tham ái, trong cái điều kiện mà lòng từ đã phát triển, trong cái điều kiện mà chấp ngã đã nới lòng rồi, đã với cảm đi rồi, thì Đức Phật mới tuyên bố cái giáo lý giải thoát sau cùng, đó là đoàn tầng lòng ái, đoàn tầng tham ái, đoàn tầng chấp thụ. Và cái giáo lý vô lượng như này là giáo lý mà đoàn tầng chấp thụ, không có gì lạ cả. Đó là trong một cái sự chỉ dẫn, một cái sự hướng dẫn để cho thính chúng biết mà đoàn tự chấp thụ, để có điều kiện mà thấy rõ thực tướng của các pháp, thực tướng vô tướng của các pháp. Thì bây giờ tôi nói thì nghĩa lý lần lần để quý vị thấy là các đại Bồ Tát sau đó mới lần lượt nói nghĩa lý sâu xa của là giáo lý dưới khởi. Như vậy có nghĩa là giáo lý dưới khởi khi được trình bày, chính nó cũng được trình bày những bước đi từ khắp đến xa, từ càng đến sâu. Lúc mà khi Đức Phật tuyên bố rằng là cuộc đời này là chỉ là sự hiện hữu của 12 chi phần nhân duyên, có nghĩa là gì? Là ngài phụ nhận sự có mặt của tất cả các ngã tướng. Các ngã tướng là như có chính mình, chính người đó, tướng là có bản thân của mình, có người, có tha nhân, rồi cái tướng trong cái bản thân của tướng người có tướng đẹp, tướng xấu, có tướng có, tướng không, để rồi mình vui mừng khi có, rồi mình buồn bã khi không, mình vui khi sinh, rồi mình buồn khi diệt. Mình có những cái ngày mà vui vẻ của cái ngày không tháng sinh thôi thôi, nhưng có những cái ngày đầy nước mắt của cái ngày mà tuổi già, ngày mà suy già cuộc đời. Đó, chúng sinh thì có chuyện đi chuyện đến, có ngã tướng, có chuyện đi chuyện đến, chuyện tồn tại chuyện diệt, rồi bao nhiêu tình cảm phản ứng tâm lý theo những cái tướng đó, khi buồn khi vui, sầu bi khổ u não từ đó sinh ra. Thì thấy của mình là vậy, thì Đức Phật tuyên bố rằng là tất cả sự gì thì sầu bi khổ u não mà do cái thấy của mình có ngã tướng mà sinh ra, do cái thấy có ngã tướng rồi từ đó mà lòng tham khởi, thấy có cái tướng tình rồi ham thích tham khởi, thấy có cái tướng bất tình rồi chỉ sinh khởi, cái lòng không thích sinh khởi, đó là sinh khởi. Thầy chỉ tưởng không tình không tấu thì là sinh khởi. Người có người này trôi lắng trong sinh tử, tham sân si là gốc, đó là ngọn lửa chiếu đốt tam giới. Và Đức Phật nói để dập tắt ngọn lửa này là bằng nói về giáo lý dương khởi, giáo lý nói về sự thật có mặt của các pháp, cũng vì đó là sự thật về dương sinh, hay gọi là sự thật về không cả pháp, không có tự ngã, không có cái ngã nào cả. Do vì thấy sự thật không có cái ngã, để cho lần lượt mình từ cái mà rời khỏi cái chấp ngã, rồi biết chấp quá nhiều thì chấp ít đi, rồi từ chỗ chấp ít đi đến chỗ buông thả nó luôn. Rồi mỗi lần mà có một cái bước đi, mỗi bước đi của mình, mỗi cái bước đi mà rời khỏi chấp thủ, rồi rời khỏi tham ái, thì bắt đầu mình có cái kinh nghiệm của an lạc và giải thoát. Thì chính kinh nghiệm an lạc giải thoát đó nâng bước chân mình tới nữa, rồi đi đến một cái chỗ mà hoàn toàn an lạc giải thoát. Thì khi mà ngài trình bày giáo lý vô khởi thì ngài cho biết rằng là cứ một cái sự vật có mặt thì pháp có mặt, pháp đó dù là tâm pháp hay sắc pháp thì pháp đó không phải từ nó có mặt, mà nó do các duyên có mặt. Và thì các duyên mà gần gũi sinh ra nó, các duyên đó cũng do nhiều duyên có mặt, có nghĩa là cả pháp giới duyên khởi có mặt, thực sự là pháp giới duyên khởi có mặt chứ không phải cả ngã pháp có mặt. Điều này thì trước đây chúng tôi cũng có nói, thì tiếp tục tâm tư, nó không phải là một ngày một, ngày hai, hay là một lần nghe, hai lần nghe mà mình có thể thâm nhập vào điều này. Thì nhớ rằng là tất cả các ngã tướng, mà tưởng như nói tôi là chân thiện, đó là một cái ngã tướng, tôi là đại đức, đó là một ngã tướng, những cái tướng là tướng cái bàn, cái ghế, tướng cái nhà, cái tượng, đó là ngã tướng. Thì giả lý này chỉ cho mình một cái cách nhìn sự vật, không phải là cái nhà có mặt, không phải là chân thiện có mặt, mà là pháp giới dưới khởi có mặt, để từ đó đừng có khổ đau vì cái chân thiện có mặt hay là cái nhà có mặt, và đừng có khổ đau vì cái chân thiện không có mặt hay là cái nhà không có mặt. hay là đừng có khổ đau vì sự chứng kiến đừng bị hủy hoại, hay là cái nhà đang bị hủy hoại. Giả lý như Khởi nói như vậy. Và khi mà nói như vậy có nghĩa là gì? Cái các ngã tướng không có mặt thì làm gì còn có cái ngã mà có cái pháp đó. Chân thiền đi, chân thiền đứng, chân thiền sinh, chân thiền diệt, chân thiền cấu, chân thiền tình, hay là cái bàn đi bàn, cái bàn có mặt, cái bàn vắng mặt, hay là cái bàn bị hỏi, bị hỏi, hay là cái bàn cấu, bàn tình, cái bàn đẹp, bàn xấu, làm gì có những cái thuộc tính của các ngã pháp đó nữa. Do vì các pháp thì ngã pháp, ngã tướng các pháp không thực sự có mặt, cho nên tướng đi, tướng đến, tướng sinh, tướng diệt, tướng còn, tướng mất, thì tướng đó không có mặt, tướng đó chỉ là danh từ rộng không. Thực sự đó là một cái ý niệm, một cái danh từ mà trồng lên một cái số điều kiện phù hợp của các nhân viên, hay là trùm lên cái pháp giới dưới thôi, hay là trùm lên cái thực tại vô ngã này. Đó là danh từ tấm rộng. Khi mà tôi đã không có mặt thì làm gì nói tôi đi thì tôi đứng. Khi mà cái tôi không có cái đồng hồ mà quý vị nói cái đồng hồ của tôi đẹp hay xấu, nói chỉ đến chiều đẹp xấu nữa, khi cái đồng hồ đã không có rồi còn nói chỉ đến đẹp xấu. Khi các ngã tướng là không có thì con nói chỉ đến chuyện đi đến sinh diệt của cả pháp nữa. Vì vậy chính mà nói rằng là ở đó cả pháp là vô khứ, vô lai, vô sinh, vô diệt. Vì vậy vô cấu, vô tình. Với một người thật nữ là một người không bao giờ sinh con cả, mà làm gì bàn đến chuyện con trai con gái của người thật nữ. Chuyện đó là không có. Thì lông rùa về cái người ta tưởng tượng, ta nói lên một cái gì nào đó, một cái sự thật không có mặt, một cái sự huyễn hoặc, một sự có mặt huyễn hoặc, gọi là lông rùa. Thì sinh thọ, thọ làm gì cổ sinh, mà khi nói đến sinh thọ là nói đến một cái sự huyễn hoặc, sự có mặt không thật. Nói đến giờ hôm lắm, làm gì mà có giờ hôm lắm, một ngày đến 24 giờ là nói đến sự có mặt của một sự huyễn hoặc, hay là sự huyễn hoặc của sự của một sự có mặt. Nói đến cái căn thứ bảy làm gì có căn thứ bảy, nói đến đến cái giới thứ 19 làm gì có giới 19, 18 giới mà thôi. Thì căng thì có 6 căng mà thôi, làm gì có thì căng thứ 7. Đã. Mà khi thì căng thứ 7 không có, khi giờ thứ 5 là không có, thì làm gì bàn đến cái trường này giờ đó như thế nào, trường gì xảy ra trong cái giờ đó, bàn gì, là bởi vì nó không có. Đó. Thì nghiệp tiếp theo mà cái chuyện khai giả lý như thời đó là các pháp không có đi, không có đến, không có sinh, không có diệt, không có còn, không có mất, không có cầu, không có tình. Rồi để từ đó mình mới loại trừ, làm cho giới độ tất cả các việc nào các phản ứng tâm lý về cái sở đi, thì đến, thì còn, thì mất, thì câu, thì tình của các phản. Bởi vì khi mà có thì mình vui, thì bây giờ mình an nhiên được cái sự có của các ngã tướng. Mà khi mà các ngã tướng vắng mặt gọi là diệt thì mình buồn. Thì bây giờ khi mình biết rằng không có ngã tướng nào diệt cả, mà chỉ có pháp giới dứt khởi có mặt đó thôi, thì mình cũng có cái buồn của cái sự vắng mặt của các ngã tướng nữa. Đó là cái chỗ mà để giúp cho mình đoạn từ tận gốc thì sầu bi khổ u não. Đó là những thứ nhất mà các pháp gọi là vô khứ, vô lai, vô sinh, vô diệt, vô cấu, vô tình. Thì bây giờ thì những thứ hai, trong cái pháp mà gọi là đi, thực ra có cái gì gọi là đi không? Là bởi vì chỉ có cái chấn di chuyển theo một cái tư thế nào đó, và có cái đất này để cho cái chấn đó di chuyển mà gọi là đi. Không có đất, không có mặt đất thì có cái đi không? Rồi cái chấn di chuyển đó nếu không có cái ý niệm điều động nữa thì có đi không? Và giả sử có cái ý niệm điều động nữa mà không có cái con mắt của mình để theo một cái quy ước của mình để thấy rằng đó là tướng đi, thì mình có gọi đó là đi không? Thật sự không phải là đi, mà cái gọi là đi là chỉ là một số yếu tố kết hợp lại, chỉ có một số yếu tố nào đó kết hợp lại, và do vì sự có mặt một số yếu tố đó mà mình gọi là đi, chứ không có cái gọi là đi. Rồi cái gọi là cái chấn là thực sự trong đó phân tích ra là xương, là thịt, là máu, là huyết, nó không thuộc về của ai cả. Rồi cái chấn này dính liên đến một cái thân này là của một cái con người đó do có một cha mẹ sinh ra, cha mẹ đó do ông bà sinh ra, vân vân, thì đi về hoài như vậy. Rồi con đường, tại vì tạo ra con đường, bao nhiêu thứ lý do khác nữa. Tuy nhiên là mỗi một yếu tố mà tạo ra thì cái gọi là tướng đi, thì mỗi yếu tố đó do cả toàn bộ vô lượng yếu tố khác tạo ra cái yếu tố đó nữa. Có nghĩa là gì? Cái tướng đi là thực sự là một sự sinh khởi của pháp giới dưới khởi, mà ở tại một cái thời điểm nào đó, tại một cái vị trí nào đó, qua cái căn cơ, cái tập quán nhìn của con người, và con người gọi đó là tướng đi, nó hiện ra một cái ngã tướng là tướng đi. Thì ngã tướng cái gọi là đi là hoàn toàn không còn, mà giáo lý giúp thầy chỉ cho mình thấy sự thật rằng là phải thấy cái pháp giới giúp thầy, phải thấy cái biết mà đừng thấy cái sống. Lý là cái sống, mà sống từ nó cũng là được. Cho nên khi trong giáo lý giúp thầy ở đây nói rằng khi phân tích thì cái gọi là đi thì từ thân nó cũng vô ngã, mà phân tích tưởng đứng cũng vậy, từ thân nó cũng vô ngã, tưởng khứ tưởng lai đều vô ngã, tưởng sinh tưởng diệt đều vô ngã, và tưởng cấu tưởng tình đều vô ngã. Chỉ có những danh từ trống rỗng có mặt trong cuộc đời này, đó là danh từ đi đến cấu tình khứ lai sinh diệt còn mất, và chết là cái tên của mình, nói những danh từ trống rỗng diễn hoặc, và cái danh từ mà sầu bí khổ nào cũng là danh từ trống rỗng diễn hoặc, không có một thực tại khổ đau, mà chỉ có cái danh từ khổ đó, và mình chấp đẫm vào danh từ khổ đó đó, và mình bị chói chặt trong cái cuộc sinh tử này. Đó là cái bước thứ hai mà các vị các tổ muốn trình bày cái nguyên lý của nhất thời để đi vào thấy cái thực tiễn vô tướng, và cái chỗ đó gọi là chỗ vô lượng nghĩa hay diệu pháp. Nghĩa thứ ba, khi mà một cái pháp mà nó có là chính cả cái vũ trụ này có mặt. Thì quý vị thấy rằng là ngay cái như thế này là quý vị thấy cả cái vũ trụ này hoàn toàn cả cái vũ trụ dứt khởi và sinh khởi, và nó tối như vậy, không có gì gọi là cái vũ trụ đó sinh diệt cả, gọi là vô sinh vô diệt. Bây giờ mình ăn là ăn cái rau thôi, mà đâu có phải là cái rau mà mình ăn vào là nó là cái rau thực sự đâu. Nếu như mà nó không có cái mặt trời cách ta đây 150 triệu cái số thì làm gì có diệt lục tố để có cái rau, rồi để có cái rau để mình ăn vào có chất diệt lục tố thì vitamin C để mà sống. Nó có những như sự có mặt của mặt trời cách ta đây 150 triệu cái số, mà mặt trời đã có mặt là cầm gì, hệ thống thái dương hệ có mặt, mặt trời này đứng vững, và cái thái dương hệ này có mặt là có cả vô lượng thái dương hệ khác có mặt mới giữ lại nữa. Thì nói tóm lại thì sự có mặt của ngọn cỏ là sự mặt của pháp giới, cả cả pháp giới này nhìn là nhìn thật tướng là vậy, để cho mình đừng có chấp cái tướng nhỏ, cái tướng riêng, cái ngã tướng, để mà đừng có khổ đau vì các ngã tướng đó nữa. Khổ đau là vì chấp rằng có các ngã tướng, các mà ngã tướng có mặt như thật. Thì pháp giới thì dứt khởi là nói rằng là khi mà một pháp có mặt là chính pháp giới dứt khởi có mặt, thì như vậy có nghĩa là gì? Một là tất cả, một là pháp giới. Và khi mà cái pháp đó có mặt là chính pháp giới có mặt, thì pháp giới đó cũng chính là một. Thì thấy một là tất cả là một. Khi mà thấy một là tất cả là một rồi, thì mình không còn chấp nữa, mình còn chấp có cái ngã tướng riêng. Và tất cả là một, một là tất cả, một và tất cả đó chính là thực tại vô ngã, chính đó là thế giới vô lượng nghĩa, chính đó là pháp giới dưới thời. Và mình muốn ý ở cái thực tại đó, không có gì mà kêu la, không có gì mà thảm thốt, không có gì mà sầu bi khổ nào cả. Không có cái ngã nào gọi là sinh, ngã nào là diệt, không có ngã từ ngã nào gọi là được là mất để mà sầu khổ cả. Và cái chỗ này nó khó ở cái chỗ là vì bởi vì cái tập khí của mình. Bây giờ quý vị mà đón nhận cái lý này mà khó, thực ra là nó rất dễ, nó dễ hơn những cái điều mà mình học nghề thợ rèn thợ mộc nữa. Nhưng mà chỉ vì khó ở một chỗ là cái tập khí của mình, mà nếu mình buông cái ngã của ra là mình chứng như cuộc sống đổ rồi, không còn nữa. Cái đó là cái khó là cái đó. Tưởng như là phải ái, phải yêu, phải ghét, phải giận, phải hờn, phải có từng cái ngã này, thì đẹp thì xấu, thì hơn thì thua, cuộc đời mình hấp dẫn, đó mới là sự sống, đó mới là cái gì mà đáng sống. Chỉ vì cái tập khí sai lầm đó, tập khí sinh tử đó mà nó làm ngăn che mình, khiến cho mình thấy giáo lý thật tướng đứng lồ lồ trước mắt mình ở ngay trong mình mà mình không thấy được, không dám chấp nhận, hoặc là có thấy đi nữa cũng không dám chấp nhận. Đó là cái điều mà quý vị biết là cái khó khăn nhất của các bậc thánh ra đời để nói gì pháp lại cho quý vị. Cái khó là chỗ đó chứ không phải là cái khó hiểu. Thật ra cho đến hôm nay thì chúng tôi thấy rằng hiểu diệu pháp như vậy nó dễ hơn là học một người thợ rèn thợ mộc. Đối với tôi là người thợ rèn thợ mộc còn khó hơn nhiều. Nhưng mà cái mà vấn đề là có chấp nhận, có thấy thật hay nó không, vậy có thực sự để buông cả lòng dục không, để mà đi vào cái thật pháp đó không, thì cái đó là vấn đề khác nữa. Và cái chỗ khó là chỗ buông đó, để đi vào thực sự chấp nhận thì diệu pháp đó. Đó là cái nghĩa thứ ba và giả lý giới khởi mà có thể chúng tôi có thể trình bày triển khai cho quý vị thấy. Thì chỗ mà chính nói rằng là các vị đại bồ tát lần lượt trình bày nghĩa lý sâu xa của giả lý giới khởi. Bây giờ tôi nói về nghĩa thứ tư, thì quý vị thấy như thế này. Khi mà cái gọi là pháp và tốt giả lý đạo Phật, cả đại thừa và đến Nam Tạng đều nói một cái mà hiện hữu, cái đó dù là ý niệm về lông rùa thì mà xưng thọ, cái đó cũng gọi là pháp. cái gọi là thuộc về tâm thì cũng gọi là pháp, gọi là tâm pháp, và cái gọi là vật chất thì cũng gọi là pháp, và đó là sắc pháp. Thì nói tóm lại, tất cả mọi thứ hiện hữu đến với con người dù bằng dưới hình thức nào, ngay cả sự tưởng tượng như giờ thứ 25 như lông rùa sinh thọ, cái đó đều gọi là một pháp. Thì giả lý như thế nào rằng tất cả các pháp đều rộng không tùy ngã, không có tùy ngã, nó là do duyên khởi, do duyên mà sinh. Mà vì vậy cho nên tất cả các pháp vô ngã, và do vì tất cả các pháp vô ngã nên cái lý thì cái đó cũng gọi là pháp, và cái sự cái đó cũng gọi là pháp. Lý cũng vô ngã và sự cũng vô ngã. Khi ở mặt lý mà đã thấy rõ, đã soi tỏ sự vật rằng là vô ngã, thì cái sự nó cũng vô ngã. Chứ rồi mình nói đây, ô, thì thầy nói là kinh nói rằng là bây giờ mà cái lý thì nói vô ngã chúng tôi nhận được, nhưng mà khi nói cái bàn kia là vô ngã, là hùng núi là vô ngã, và cái đất này là vô ngã, cái chùa này là vô ngã, thì tôi thấy tôi khó chấp nhận, tôi đi tới là đùng u đâu liền, nó gọi là vô ngã. Đó, cái tập khí của mình, những cái tập quán đó là làm cho mình ngăn che mình, khiến cho mình không còn mạnh dạn mà đi vào cái lý đó, cái sự thật đó. Thì khi mà lý đã vô ngã, mà sự đã vô ngã, dù cho ngay bây giờ tôi nói sự vô ngã thì tôi vẫn nói ở mặt lý mà thôi, chứ chưa nói mặt sự hoàn toàn thật sự. Thì sự vô ngã, lý vô ngã với nhau thì không có ngã ngã. Chỉ có các ngã tướng mình ngã ngã, vì có ngã mình có chấm tâm chấp ngã, có cái ngã tướng thì bắt mình ngã thẳng mình được. Còn nếu như mà mình hoàn toàn ở trong một cái ý niệm, trong một cái tư duy, trong một cái tâm hoàn toàn vô ngã thì bắt nó không có ngã cho mình được nữa, mới tự tại. Mà khi lý vô ngã, sự vô ngã thì lý sự dung thông với nhau. Sự sao thì lý vậy, mà lý sao thì lý vậy. Thì đó là cái phần thứ hai mà tôi chuyển sang, là phần nói do vì các pháp vô ngã, sắc pháp vô ngã, tâm pháp vô ngã mà nó đi đến những sự thật như thế này. Bởi vì nếu nói vô ngã thì tất cả sẽ đi đến một cái chỗ, mình không đi vào bằng sự, mà không đi vào bằng tâm, mình chỉ đi vào bằng lý. Cho nên từ cái lý mà mình chấp ngã, thường bị ảo mạnh để chấp ngã, mình sẽ nghĩ rằng là như vậy thì giả lý này đưa chúng sinh vào một chỗ rộng không, vào một chỗ hư vô, vào cái thế giới không có gì cả, làm sao mà gọi là thế giới, mà gọi là sống. Thực sự không phải. Từ cái thu ngã thì nó đưa vào một cái thế giới u buồn, sầu buồn, tam giới của mình cũng gọi là thế giới sinh tử. Nhưng từ cái nhận thức vô ngã, nó sẽ đi vào một cái, đưa mình vào một cái thế giới còn kỳ diệu hơn, thực hơn, an lạc hơn và giải thoát hơn. Vì đây là cái thế giới mà do nhận thức vô ngã, do hiện biết vô ngã và do hành vi vô ngã mà nó đưa vào từ giả lý dưới thời. Bây giờ tôi lập luận. Do vì không gian là một pháp và thời gian là một pháp. Do vì không gian vô ngã, khi mà ý thức và thấy rõ được cái tướng của không gian là vô ngã, thì không gian là cả cái tướng đó, bàn ghế hoặc cách đó là gọi là không gian. Tất cả cái đó không ngăn che mình được nữa. Do đó, nhờ cái tính chất là không gian vô ngã, thì người tu hành mà đi đến một cái kết quả. Kết quả là gì? Nếu như mà thực sự thể nhập, thâm nhập được cái ý nghĩa vô ngã hay là cái thực tướng vô ngã của không gian, thì vì đó sẽ đi vào lửa không đốt cháy. Lửa là vô ngã, không có cái tính chất nóng, không có cái ngã tính nóng để đốt mình. Nước là vô ngã, không có cái tính chất để nhận chi mình, và đi vào trong nước, trong lửa, và mình có thể bay giữa hư không như công chim, mà hư không không có cái ngăn cản, không có trở ngại gì gì cả. Tuy nhiên là đi vào một thần túc thông, có thể đồn hộ, có thể bay lên trời rồi. Như cái chuyện đó đã thực ra được người chinh ngộ vào lửa vô ngã này, và đi trong nước, trong lửa đó. Nó đi đến một cái kết quả là sẽ thần thông tự tại được, và thứ nhất là đắc được thần túc thông. Muốn thu nhỏ con người cũng được, mà muốn làm con người lớn ra cũng được. Bởi vì thì thân mà thì gọi là cái không gian này, thì khoảng không gian này nó là vô ngã, cho nên nó có thể nó dài nặng gì cũng giống nhau cả. Nó không chắc là kéo dài ra mình cũng được, mà thu nhỏ lại mình cũng được cả. Đó là sự thật. Nó sẽ đi vào sự thật này, chuyển vào đi vào rồi giống không. Là vì không gian là vô ngã, cho nên chi những cái ý niệm của tâm tư của người khác mà khởi lên là nó là những cái lân điền nó phóng ra, những cái tâm điền nó phóng ra, không bị ngăn che nữa, và con mắt của mình không có bị ngăn che khỏi con mắt của mình nữa, mình có thể đọc được những tâm điền của người khác. Và như vậy đi đến kết quả, nếu như một người mà nhận thức thâm nhập được cái vô ngã tướng của không gian, thì sẽ đọc được cái tâm điền của các chúng sinh khác, và gọi là tha tâm thông. Đạt được cái thông thứ hai gọi là tha tâm thông. Và vì không gian là vô ngã, cho nên khoảng cách kia là ở đây, không có khoảng cách nào lên nó là vô ngã, cho nên có xa và gần nữa. Không có xa, không có gần, không có ở đó, không có ở đây. Đó là đây, và xa thì là gần. Và vì vậy thì âm thanh mà nói cách xa đây 10.000 thế giới hay xa hơn 10.000 thế giới, ở đây mình vẫn nghe giống như là tiếng nói ở bên tai mình. Cho nên đi đến một cái kết quả là nếu như tâm người đó mà có thật, nó thông với được cái vô ngã tướng của cái mặt không gian của các pháp, thì là đắc được cái thiên nhĩ thông, được đắc được ba thông. Và ba thông đó là gì? Người nào mà thâm nhập vô được thì vô ngã tướng của không gian mà thôi, của các pháp á, thì đắc được ba thông, gọi là thiên nhĩ thông, tha tâm thông và thần túc thông. Đó là tâm giải thoát, đắc được một cái phần giải thoát, bản phần giải thoát đó là tâm giải thoát. Là từ cái thực tại vô ngã mà đi vào cái sự thật như vậy, chứ không phải là đưa mình vào chỗ rỗng không. Mình hiểu như đạo Phật là sách đổ, đó là sự thật, sách đổ mình đi vào. Nếu như đi vào mình đi thực sự là mình sẽ vào, và sự thật đó sẽ nói cho mình biết về thật tướng các pháp, chứ không phải là nói luồng lý suông. Thì bây giờ về mặt thời gian là vô ngã, vì thời gian là vô ngã cho nên quá khứ hiện tại vị lai là một, nó là một. Chứ khi mà mình thâm nhập, mình thể nhập vào cái thực tướng, thì sự thật vô ngã của thời gian, thì cái chuyện xảy ra vô lượng kiếp quá khứ của bản thân mình vẫn thấy rõ như chuyện xảy ra đang xảy ra trước mắt mình hiện tại. Do đó đạt được cái gọi là túc mình thông, thấy rõ vô lượng kiếp quá khứ của mình. Và vì thời gian là vô ngã, quá khứ hiện tại vì lai của người khác cũng vậy, của người khác cũng vậy, mình cũng thấy rõ như là mình đang thấy họ ở trước mắt mình trong hiện tại. Do đó mình biết được các nghiệp nhân nghiệp quả của tất cả chúng sinh trong quá khứ, lúc nào họ làm gì, tới chuyện gì ở đâu, và biết được hành nghiệp của họ, họ do tạo nghiệp nhân gì, và mai đi họ sẽ phát sinh ngoài cảnh giới nào, mình biết cả. Nhờ cái tâm mà trú vào cái vô ngã đó, vô ngã tướng của thời gian đó, mà chứng được một cái quả tiếp theo đó gọi là thiên nhãn thông, hay là thiên nhãn minh, mà thấy được vô lượng kiếp quá khứ của chúng sinh, mà thấy được cái đường đầu thai tương lai của chúng sinh nữa. Do vì ý thức được thì thâm nhập được thì vô ngã tướng của không gian và thời gian, mà hành giả hoàn toàn lìa xa tất cả chấp thủ, tất cả các ngã tướng, dù là bất cứ tướng chúng sinh nào, rời hết tất cả, rời xa hết hoàn toàn chấp thủ. Và do vì rời xa hoàn toàn chấp thủ mà hoàn toàn đoạn tận dục ái, hữu ái, vô hữu ái, vì đó đi vào sự giải thoát, gọi là đoạn trừ tất cả sự nhân mà đưa vào sinh tử, đó gọi là sự quả thứ sáu, gọi là lầu tận minh. Tất cả những lý do để đưa mình vào lầm lẫn, đưa mình vào dưới rễ vào sinh tử không còn nữa, gọi là lầu tận minh. Đặc biệt thì minh thứ sáu đó là lầu tận minh. Và như vậy, nếu như mà thâm nhập được cái giáo lý vô ngã này, thì hành giả sẽ đắc được lục thông. Tuy nhiên là tam, ba tự minh, ba tự thông lúc đầu, và ba tự minh sau nữa là gọi là lục thông tam minh. Và ba tự thì thiên nhãn minh, túc mình minh, và cái lầu tầng minh này là thuộc về cái phần giải thoát thứ hai, gọi là tề giải thoát. Tuy nhiên là được hai phần giải thoát này, gọi là được giải thoát hoàn toàn, giải thoát toàn thân. Và như vậy gọi là giải thoát sinh tử hoàn toàn. Một vì đó có thể thế nhập vào cái thực tại vô ngã. Còn cái mức độ thế nhập như thế nào, đó là vấn đề khác nữa. Nhờ có cái khoảng cách giữa các đại Bồ Tát với chư Phật, thế nhập hoàn toàn thực tại vô ngã thì đó là một bậc gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác, mà gọi là Phật. Và cái chỗ mà để mà Phật hóa triển khai, mà khai thì chúng sanh ngồi nhập Phật chi tiết chi tiến, là chi cho cái chỗ mà cái khả năng thế nhập cái thực tại vô ngã đó. Thì thực tại vô tướng hoàn toàn, vô ngã tướng hoàn toàn. Đó là cái bước triển khai tiếp theo về duyên khởi. Và hẳn nhiên là giáo lý duyên khởi và cái nghĩa lý sâu xa của duyên khởi nó không ngừng ngang đây, nó còn nữa. Và có một cái cơ hội nào đó về sau xa này chúng tôi sẽ trình bày thêm một cái điểm khác biệt nữa. Mà điểm đó cho đến khi nào thì Phật tử đã nắm vững giáo lý, cả giáo lý này, thì lúc đó chúng tôi sẽ trình bày còn những cái nhân duyên nó khác ở giữa cái quả vị của đại Bồ Tát, của Đức Chi và của Phật. Tuy nhiên là những vị và A La Hán, những vị mà thoát ly khỏi sinh tử, những vị mà đã đi vào cái thực tại vô ngã này. Sự khác biệt của các cái quả chứng ngộ này gọi là cái quả giác ngộ. A La Hán giác, Đức Chi giác và vô thường chánh đẳng chánh giác. Cái cấu thứ nhất, cái lời giải thứ nhất của kinh Vô Lượng Nghĩa là vậy. Thì vì thấy là do đó cho nên khi tất cả sự pháp còn lại mà Đức Phật dạy có vô lượng pháp môn tu, nhưng tất cả các pháp môn mà nói đến cho những người mà Phật tử đầu tiên đến mà cầu đạo giải thoát là để giúp cho chúng sinh có điều kiện để buông thả tất cả các hành động ác, là rời xa cái thế giới ác để đi vào thế giới thiện. Thế giới thiện này cũng là hữu, cũng là có, cũng là sinh, cũng là diệt, cũng là tham ái, nhưng mà tham ái ở một cấp độ nhẹ nhàng hơn, tế nhị hơn, rồi từ cái chỗ mà thiền này an trú trong thiền pháp này, rồi chư Phật chư Bồ Tát mới hướng dẫn mình đi ra khỏi cả cái thiền pháp này, đi vào một chỗ trí thiền, chân thiền hoàn toàn, đó là chân giải thoát, đi vào thực tướng của thực tại vô ngã, giải thoát hoàn toàn. Tuy nhiên là tự tỉnh thì đã là bước thứ ba, và đó là bị trễ mà Đức Phật Ca Diếp đã tóm tắt và chư tỳ kheo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thường tụng đọc mỗi lần Bồ Tát. Nhắc rằng chư ác mặc sát chính thiền cùng hành và tự tỉnh thì tự tỉnh thì là bước đi để đi vào rời xa tất cả chấp thủ tướng, rời xa hoàn toàn lòng tham ái, dục ái, hữu ái, vô hữu ái để đi vào thực tại vô ngã đó. Lời dạy thứ hai của Kinh Vô Lượng Nghiêm. Ngày xưa quý Phật tử có nắm được cái ý chúng tôi có trên mạng không? Chưa thì vì nào nắm được giống thay vậy? Ngày xưa như vậy là chỉ rồi. Chúng tôi sẽ lần lượt trên mạng sau này một lần nữa trên mạng về giáo lý giết thôi. Và khi mà quý vị nắm được cái này thì quý vị sẽ hiện những câu án mà trước đây hòa thượng từng trước đây đã trình bày cho quý vị, những câu nói mà nghe như xa lạ khó hiểu, nhưng mà khi quý vị hiểu giáo lý này thì quý vị hiểu rằng tất cả những câu án, những lời nói và những cách di hiện của các thiền sư thì quý vị sẽ hiểu một cách tương đối dễ dàng hơn. Nhưng tôi không dám nói là hiểu hoàn toàn, nhưng mà sẽ tương đối hiểu dễ dàng hơn, bởi vì tất cả những điều các thiền sư muốn nói với nhau mà gọi là ẩn truyền hay là tâm truyền thì truyền thực tướng vô ngã này. Mà vì thực tướng vô ngã này không nói trực tiếp được, cho nên các vị là các hành giả mà họ đã tương đối gì nào cũng có một trình độ tư duy đã gọi là đã đắm chìm trong cái thế giới tư duy đi tìm cái thực tướng vô ngã đó rồi, nhưng mà công phu mình chưa tròn, thì một vị mà đã chứng ngộ rồi thì bằng những cái hành động, bằng câu nói nào đó thì giúp và làm bước nâng cái bước chân của hành giả đi một bước đi cuối cùng nữa, đi vào chỗ thực tướng vô ngã này, cho đó là chỗ ẩn tâm tiền tâm, không thể nói khác được. Nhiều nãy nói khác như là ngoài đạo, và nếu truyền thì truyền cái đó chứ không truyền cái gì. Tại đó thì Phật tử sẽ thấy và sẽ có một cái niềm ít lạc sau này đọc cả cái công án và dễ dàng tiếp thu và chia sẻ với các công án hơn. Lời dạy thứ hai Đức Phật dạy như thế này: các vị đại Bồ Tát là các vị đã chứng đắc được năm phần giải thoát của Phật, năm phần pháp thân, đó là giới, định, tuệ giải thoát và thức tỉnh giải thoát. Các vị đại Bồ Tát này thường thấy các pháp vô lượng nghĩa xuất hiện trước mặt, các pháp vô lượng nghĩa xuất hiện trước mặt. Các vị đắc được đại tuệ, các vị là nhận rõ được cái thực tướng, đó là tánh tướng của pháp xưa nay là chân thật, nó là lìa xa tất cả các ngã tướng. Đó là nội dung thứ hai mà giới thiệu vô lượng nghĩa bằng cách là giới thiệu về cái khả năng của các vị Bồ Tát như vậy. Như thế nào là các vị đại Bồ Tát mà đã chứng đắc được năm phần pháp thân, thì đối với các vị Bồ Tát này tất cả các pháp đều hiện ra, họ hiện ra thì nghiệm vô lượng. Bồ Tát mà đắc được năm phần pháp thân là thành tù giới huỳnh, thành nhiều thành tù thánh đề nôn, thành tù thánh tuệ, thành tù thánh giải thoát huỳnh và thành tù thánh giải thoát trí tuệ huỳnh. Nói mà dạng gì như thế này, giới đã tròn đấy. Và giới trò này là gì? Khả năng của giới là giúp cho một vị tu sĩ ổn định các vọng tưởng, ổn định được dục vọng để đoạn từ ái. Dù cho chưa đoạn toàn phần thì cũng đoạn được bản phần, là mục đích và cái tác dụng của giới là đoạn từ ái, lý dục lý ái. Giáo lý gọi là phi pháp lý dục tối là về pháp. Giới và pháp giáo lý đều là đoạn từ ái, lý dục. Nhắm cái mục đích là đánh tan cái lòng dục. Và thanh tù, từ cái thanh tù đó mà tâm lý ổn định, không có vòng đồng lượng, đi vào thanh tù định luôn. Tâm không có dao động nữa, và ở đây thì ái được đoàn từ thế một bước nữa, sâu hơn một bước nữa. Thì khi mà với một cái chánh kiến, vì Bồ Tát luôn luôn có chánh kiến vô ngã, có cái trí tuệ vô ngã về vô thật tướng vô tướng của các pháp, an trụ trong đó, mà với an trụ trong cái tâm mà hoàn toàn không dao động nữa, là gọi là ở trong thanh định luôn, thì đó nhiều trí tuệ đó mà đoàn từ tận từ hoàn toàn gốc tham ái gốc thù, do đó các vị đi vào một cái thành tựu và là giải thoát luôn. Giải thoát hoàn toàn. Và trong cái điều kiện mà giải thoát này, khi mà một vị Bồ Tát hoàn toàn giải thoát toàn phần ngương nhiên, thì một trí tuệ xuất hiện, trí tuệ từ trong tâm từ đó xuất hiện và biết rằng ta đã giải thoát. Từ đấy thì sao không có lý do gì để đi vào trong sinh tử nữa, không có lý do gì để đi vào sai lầm nữa, thì vậy gọi là thành tựu trí kiến giải thoát rồi. Đó là nội dung của vị đại Bồ Tát trong kinh Vô Lượng Nghĩa nói. Thì đối với vị đại Bồ Tát này, tất cả các pháp hiện ra vô lượng nghĩa, vì sao vậy? vì đối với vị đại Bồ Tát này đã an trụ trong định luôn, có nghĩa là tâm không còn dao động, không còn trào sự, không còn nhảy qua nhảy lại, không còn nghĩ ngợi nữa, mà tâm an trụ ở chỗ nào? An trụ trong trí tuệ vô ngã, và là an trụ trong thánh tự huệ. Trí tuệ vô ngã từ cái nhìn, thì con mắt nhìn mà hoàn toàn thấy vô ngã tướng cả pháp, cho nên tất cả các pháp đều trình bày thực tướng trước con mắt của các vị đại Bồ Tát này. Do đó tất thực tướng vô tướng cả pháp thường hiện ra trước mắt các vị này, hay nào khác đi, bất cứ chỗ nào mà con mắt gì này mà đặt đến thì đạo nó hiện ra ở chỗ đó, gọi là mục kích đạo tôn. Mắt nhìn ở đâu thì thực tướng vô ngã nó hiện ra ở đó, do đó gọi là vô lượng nghĩa hiện thường hiện ra trước mắt các vị này. Là bởi vì các vị thấy không bị chấp và không vướng vào ngã tướng nữa, mà thấy là tất cả đều là vô ngã vô tướng. Vì sao gọi là vô lượng nghĩa? Nếu thấy vô ngã vô tướng, tại sao thì chúng kinh gọi là thấy được vô lượng nghĩa xuất hiện? Do vì vô ngã vô tướng cho nên nó thoát lý cả ngã tướng, và do lý thoát lý cả ngã tướng cho nên nó thoát lý niệm, bởi vì ý niệm nó tạo ra ngã tướng. Do vì thoát lý niệm cho nên thoát lý ý nghĩa, là bởi vì ý niệm nó tạo ra ý nghĩa. Cho nên khi với thì thấy mà thấy vô ngã tướng hay là thấy vô tướng của các pháp, thì với thì thấy đó nó sẽ xuất hiện thì một cái thực tướng, mà thực tướng đó là thoát lý ý nghĩa, hay gọi là vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa có nghĩa là thoát lý ý nghĩa, nó rời khỏi tất cả các thứ ý nghĩa, vì ý nghĩa là đem lại một cái ngã tính và ngã tướng, nó khu biệt một cái ngã tính ngã tướng, nó tạo thành một hàng rào ngã tính ngã tướng. Và chính cái thấy vô ngã này nó phá độ cái hàng rào ngã tính ngã tướng này, đi vào cái chỗ vô lượng vô biên, gọi là vô lượng nghĩa, một cái thế giới ý nghĩa vô lượng vô biên. Vô lượng nghĩa đó là nghĩa thứ nhất, thấy được vô lượng nghĩa xuất hiện. Ý nghĩa thứ hai, do vì các vị Bồ Tát này hoàn toàn tâm đã thông rồi và thấy được căn cơ, do vì đắc được cái năm phần giải thoát, năm phần pháp thân đó mà thấy được tâm tư và căn cơ của chúng sinh, và các vị đó cũng thấy luôn cái phương tiện này, thấy bằng cái thấy phương tiện thì thấy của tục đế, thấy rằng à các pháp nó vô tướng, cho nên tùy theo cái kính màu mà các chúng sanh đeo mà nó hiện ra cái màu sắc tướng khác nhau. Chúng sanh về căn cơ này, về tâm vị này, về trình độ tu tập giải thoát này, với cái lòng dục này, thì cái thực tướng của ngã tướng này hiện ra một cái ngã tướng. Với thì có mắt ngã tướng, thì kính màu ngã tướng của chúng sinh, thì các thực pháp vô tướng này, thực tướng vô tướng này nó lại hiện ra ngã tướng. Và ngã tướng đó tùy theo lòng dục, tùy theo căn cơ của mỗi người mà hiện ra một ngã tướng khác nhau. Và do vì thì chúng sinh có vô lượng chúng sinh, vô lượng căn cơ khác nhau và vô lượng lòng dục khác nhau, cho nên nó hiện ra vô lượng nghĩa khác nhau. Vì vậy cho nên Bồ Tát vừa thực tướng vô lượng nghĩa, mà vừa thấy rằng thì tướng mà chúng sanh mà nhìn thì tướng tương đối đó, nó cũng hiện ra vô lượng nghĩa, chứ nó không mang một nghĩa nào cả, nó tùy theo từng căn cơ chúng sinh mà nó hiện ra các nghĩa khác nhau. Thế chỗ này ngang đây thì nào hiểu được là vô lượng nghĩa này? Nhà tôi xin nói thêm, thì tôi ví dụ là quý vị hiểu liền. Cung sông là một tướng, và cứ coi như cung sông là vô ngã tướng này, vì tất cả các pháp là vô ngã, thì cung sông là vô ngã tướng đi. Nhưng mà mình đặt là chữ sông là mình đi tới thì mình là thành của ngã tướng rồi, và trong cái điều của ngã tướng này đối với con người là đặt thành chữ sông là một ngã tướng. Nhưng mà nó không dừng ở đó, hồi mà mình cũng nhịp 5-3 tuổi thì thấy cung sông là một cái dòng sông nguy hiểm, nó có thể giết chết mình, thì cung sông xuất hiện cái gì nguy hiểm đe dọa. Nhưng khi mình 7-8 tuổi, 10 tuổi trở lên bắt đầu biết rồi, thì cung sông là một cái chỗ mà là mình đùa giỡn vui đùa thích thú. Cung sông là cái gì? Là vì bản thân thích thú lắm, xuất hiện ra một cái tướng khác rồi. Nhưng đối với người lớn á, thì cung sông là cái dòng nước mà mình sử dụng được nhiều việc, để tắm, để rửa, để sử dụng bao nhiêu tiền nữa, và để gọi là nó là một phương tiện giao thông, là thủy lộ. Nhưng đối với người nhà nông thì họ nhìn cung sông là xuất hiện một cái tướng khác, đó là tướng thủy lợi, nhìn cung sông để sử dụng tiền nước, và đây là sự sống, một phần của sự sống của nhà nông. Không có cung sông này, không có dòng nước này, ruộng sẽ khô, và không có mùa màng, không thể canh tác được, đó là đối với người nhà nông. Còn đối với một vị mà gọi là các vị hiền triết ấy, thì nhìn cũng không khác hẳn, họ không nhìn qua cái mặt thủy lợi, họ nhìn qua cái mặt nô đùa của đời trẻ, mà cũng sông nó biểu hiện, nó nói lên hình ảnh cuộc đời nó vô thường, nó tối tàn. Như Heraclit ở bên Ai Cập, bên Hy Lạp thì nói rằng bà không bao giờ đặt chân hai lần trên một dòng nước. Thì Heraclit nhờ từ cái hình ảnh cuộc sông nó đập mạnh trong tâm mình, mà nhắc mình thấy rằng tất cả các pháp tối tàn hoài, mà không bao giờ mình có thể tiếp xúc hai lần với một pháp qua hai lần với tôi chẳng. Còn không từ thì nhìn dòng nước chảy rồi nhìn cung sông mà than thể giả như tư phù bất tại trụ già, ôi cung sông nó tôi chảy mãi thế nữ ngày đêm không dừng nghỉ.
Nói như vậy, tha nhìn cũng sống mà thấy cuộc đời, thấy cuộc đời trôi chạy thì tâm lý cuộc đời trôi chạy, thì tình cảm trôi chạy, thì tất cả sự sống mình trôi chạy, một cái gì nó không ngừng nghỉ, và có lẽ từ sự trôi chạy đó mà đem lại sự khổ đau vô cùng vô lượng cho con người. Thì không tôi lấy tha nhìn đó là cái nhìn của bậc thiền tiệt qua cuộc sống. Cuộc sống là hiện ra một tương lai, nhưng đối với tu sĩ đạo Phật thì cuộc sống này nó là đối tượng thiền quán. Cuộc sống là nói lên rất nhiều bài học giải thoát. Thì người tu sĩ mình nhìn rằng, ôi, cuộc sống là một cái gì mà nó hiện gọi là ác hiện cái tấm ảnh của mình, nó là nói lên cái tấm ảnh của mình. Như cuộc sống bao nhiêu chút nhơ người ta đổ xuống, nó vẫn lặng lẽ thì cuối cùng nó cũng trong suốt. Nó nhận dục, nó còn một chút nhận dục lại thì nó vẫn trong suốt, nó vẫn giữ cái cảm yên.